có viết quy tam bảo Phật là tinh Phật, pháp là tinh pháp, muôn trọn đời theo pháp, trọn đời theo Phật, đời đời theo Phật. Nhưng quy y tăng thì nói là sư phụ, tức là đối với con nghĩ tất cả những vị tăng ni đã hy sinh cuộc đời làm nhiệm vụ giảng pháp cho chúng con, thì khi con quy y tăng có phải là con quy y tất cả những vị tăng đang là tăng ni ở trên thế giới này hay không? Con có thêm một câu hỏi nữa là nếu như mà đi chùa cầu xin con, ông xã của con là người đạo Chúa, con theo đạo Phật, nếu như con cầu xin mà được Phật hiện thần thông thì ông xã con tin vào điều đó chính nhờ Phật hiện thần thông, và những người ngoại đạo họ tin vào đạo của mình, họ tin và họ theo, họ cùng con đi chùa, thì như vậy có đúng hay không?
Chữ tăng á, trong tiếng Hán Việt là phiên âm từ tiếng Pali Sanskrit là sang, còn đọc trại âm theo tiếng Anh là sangha. Sangha là một đoàn thể các vị xuất gia mà giới phẩm của họ là tỳ kheo và tỳ kheo ni trở lên, tức là chính thức làm thầy và làm sư cô, và số lượng của họ tối thiểu là 4 người. Khái niệm tăng đoàn là chỉ chung cho tất cả các vị tăng sĩ đã chính thức làm thầy và làm sư cô. Khi quy tăng bảo đó, chúng ta đó không phải chỉ là đệ tử của người truyền giới cho mình, chúng ta đã trở thành là đệ tử chung của tất cả các vị xuất gia có giới phẩm tỳ kheo và tỳ kheo ni, tức là làm thầy và sư cô. Không chỉ các Phật tử tại gia nương tựa vào tăng đoàn, các tu sĩ xuất gia cũng phải quy tăng đoàn. Cho nên cái thời kinh đó, thì các tu sĩ vẫn phải đọc tự quy y tăng, đưa người chúng sinh thông lý đại chúng, nhất thiết vô ngại, thì có được năng lực thống lĩnh được hết mọi thành phần theo tinh thần hài hòa, không gây ra bất kỳ một trở ngại gì giữa nhau với nhau. Do đó người có công hướng dẫn chúng ta được xem là vị thầy dẫn dắt, vị thầy mở đạo, và chúng ta không nên chỉ biết tôn kính có vị đó thôi, vì như vậy đó chúng ta sẽ làm cho đạo Phật trở thành là những mảnh vụn, thầy tôi, chùa tôi, giáo hội tôi, hệ phái tôi, tông phái tôi. Còn Đức Phật dạy đó là thầy của chúng ta, thì tất cả tăng đoàn là thầy của chúng ta. Thì tinh thần đó sẽ làm cho mình hài hòa, mở rộng bàn tay đón nhận người Phật tử khác, những bạn đồng tu khác đến với đạo Phật, để tất cả chúng ta cùng trải nghiệm những giá trị cao quý. Về nội dung câu hỏi thứ hai đó là để dẫn dắt người bạn đời nói riêng và một người thân nói chung đến với đạo Phật bằng con đường thần thông đó, là có đúng hay không, có nên hay không? Câu trả lời đó là không cần thiết. Vì những năng lực siêu giác quan đó đó chỉ có một số người có thể thực hiện được, đại đa số thì không. Người thực hiện được không phải là thánh, nhưng vì cái cấu trúc cơ thể sinh học của họ đặc biệt hơn những người còn lại, cho nên họ làm được. Năm phép thần thông, còn được gọi là năm siêu giác quan, mà nhiều đạo sĩ Bà La Môn thời Đức Phật đạt được đó, bao gồm thứ nhất đó, là thiên nhãn thông, tức là có năng lực thấy rõ được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Thứ hai đó là túc mệnh thông, tức là biết được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Thứ ba đó là tha tâm thông, tức là biết được tâm trạng, cảm xúc, thái độ, cái suy nghĩ của người khác, hoặc là những việc mà người khác sẽ làm. Thứ tư là thần túc thông, tức là có năng lực khinh thân, độn thổ, bay trên mặt nước. Và thứ năm đó là biến hóa thần thông, tức là giống như là một ảo thuật gia đặc biệt, xuất hiện chỗ này biến mất ở chỗ khác, là tàn hình, vân vân. Thì năm loại thần thông đó, đó khi thực hiện ra đó, người thấy đều cảm thấy mến phục và cho rằng đó là thánh sống, Bồ Tát sống, Phật sống, vân vân. Đức Phật không khích lệ sử dụng những thứ này. Có một lần khi Đức Phật cố tình xuất hiện ở tại sông Hằng, vốn được xem là con sông thiêng liêng của những người theo đạo Bà La Môn, rất nhiều tín đồ Bà La Môn quay quần theo Đức Phật. Đức Phật lặng lẽ không nói, ngài mới bước chân xuống chiếc đò. Nhiều người đã bước theo ngài ngồi trên chiếc đò, người ta mới trả tiền cho ông lấy đò. Đức Phật chuẩn bị năn nỉ người lấy đò cho đi miễn phí, thì có một người khác đã cúng dường tiền cho ngài là việc đáng. Khoảng chừng 10 phút sau đó, Đức Phật có mặt ở bên bờ kia của sông Hằng. Thì lúc đó đó, đoàn người tùy tục thấy Đức Phật thấy một đạo sĩ Bà La Môn đang bay là là trên sông Hằng, và ông ấy cố tình đáp xuống ngay kế cạnh Đức Phật. Đức Phật nắm tay vị đạo sĩ đó, mời vị đạo sĩ đó ngồi xuống ở chỗ có bóng mát, và hai người bắt đầu đàm đạo. Các tín đồ Bà La Môn quay quần theo. Đức Phật hỏi: thưa hiền hữu, để có năng lực khinh thân vừa thấy, hiền hữu đã mất bao nhiêu năm tu luyện? Đạo sĩ Bà La Môn hãnh diện trả lời: 30 năm. Đức Phật từ tốn chia sẻ: để qua được con sông này tôi chỉ tốn một đồng xu. Cái đó không phải là cái câu chê xỏ đâu nha, mà Đức Phật là muốn nói đến cái giá trị giao hoán đó mà. Bỏ ra 30 năm để được cái năng lực bay qua dòng sông mà vốn nó không có lợi ích gì cho ai, Đức Phật chỉ tốn có đồng xu thôi. Thì như vậy là cái công suất 30 năm đó là uống ổn ít, không có giá trị. Và cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là Đức Phật không khích lệ sử dụng các năng lực siêu giác quan để dẫn dắt người khác vào đạo. Vì cái đó nó làm cho người ta mê mà đi theo. Mê mà đi theo đó, thì cái cốt lõi của niềm tin này nó đính kèm theo nỗi sợ hãi. Các tôn giáo nhất thần, đa thần và tín ngưỡng dân gian đều sử dụng cái chiêu cài con chip sợ hãi vào trong bộ não của chúng, của những người có tín ngưỡng, để dẫn dắt họ, sai sử họ theo ý muốn tôn giáo của những người lập ra đạo. Đức Phật thấy rất rõ là chỗ nào mà còn sợ hãi là chỗ đó không được hạnh phúc, cho nên Đức Phật mới truyền bá trí tuệ để giúp cho con người không sợ hãi. Do đó bản thân Đức Phật hiếm khi sử dụng thần thông, và ngài là tấm gương điển mẫu về vấn đề này. Hay tin vua cha lâm trọng bệnh, Đức Phật tuyệt đối không dùng thần thông khinh thân bay về, như Tôn Ngộ Không dùng cái thước bản dễ về một cái là hàng trăm vạn dặm. Đức Phật đi quốc bộ trong chánh niệm. Và trong kinh đó, Đức Phật sáng tạo ra một cái khái niệm thần thông mới được gọi là giáo hóa thần thông. Nghĩa đen đó là giáo dục là một phép màu. Và Đức Phật khích lệ tất cả các vị xuất gia sử dụng phương pháp này để chuyển hóa nhân tâm, thay đổi tích cực cho xã hội. Giáo dục sẽ mang lại trí tuệ, giáo dục mang lại hy vọng, giáo dục mang lại đổi mới, giáo dục mang lại tiến bộ, giáo dục mang lại hạnh phúc. Và khi làm được việc đó, chúng ta đang thực hiện phép màu trên mặt đất. Đó là tấm gương rất cao quý. Bây giờ mình dẫn dắt một người thân bằng con đường thần thông đó, anh ấy, chị ấy, ông ấy, bà ấy mê quá mà đi theo, nhưng đến lúc đầu đó cái năng lực nó không thực hiện được nữa, ông nói ồ thần thông này dở mà, bắt đầu ta chán, ta bỏ đạo. Còn ta đến với đạo mà ta hiểu được cái triết lý đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của khổ, đâu là hạnh phúc, đâu là con đường dẫn đến hạnh phúc, thì cái đó ta thấy rằng là mình phải có trách nhiệm tự mình cất bước mà đi, tự mình phải lội vào trong bờ chứ không ai làm thấy việc đó. Thì cái đó nhận ra thì hơi khó, nhưng mà khi nhận được rồi đó, có đi là có đến thôi. Cho nên giáo dục nó hơi chậm hơn, nhưng mà nó bền vững. Do đó khi nỗ lực dẫn dắt những người thân vào Phật pháp á, thì chúng ta phải hiểu đó, cái bệnh của người thân mình là cái gì, rồi cái năng lực người thân mình có là cái gì. Nếu đó là một thành phần trí thức thì chúng ta tặng những sách triết lý Phật giáo để nhân vào ngày sinh nhật ghi tên tặng, có thể người đó tự ái không đọc, nhưng lúc đầu đó cái khổ đau tấn công chi phối đó, cái là tình cờ lật ra đọc vài trang đó, ồ Đức Phật dạy hay quá, các giải pháp mà tôi tìm kiếm nó nằm trong đây hết rồi. Còn bây giờ mình đi dẫn dắt người trí thức bằng niềm tin mê tín thì người ta sẽ xa lánh đạo Phật, hoặc là người mê tín mà mình nói triết lý quá cao thì người ta không thích được đạo Phật. Thế là phải dẫn dắt làm sao cho nó thích hợp ấy. Là khi vào đạo rồi đó, chúng ta tiếp tục dẫn dắt làm sao để cho họ tiến bộ hơn, phát triển hơn. Nên là có nhiều cách để dẫn dắt, nhưng mà thần thông không phải là cách tốt nhất, bởi vì không ai gọi là dễ dàng đạt được thần thông. Có nhiều người chẳng có tu gì hết cũng có thần thông. Những nhà ngoại cảm có được cái năng một phần của thiên nhãn thông, họ biết được cái hài cốt nằm dưới lòng đất. Nhưng mà lợi dụng vào cái chuyện đó, nhiều nhà ngoại cảm dởm lừa đảo. Rất là nhiều nhà ngoại cảm nổi tiếng Việt Nam bây giờ bị phanh phui đấy. Là sau khi kiểm định ADN á, phát hiện ra thì chẳng có xương người, huống là xương của những nhân vật đang được tìm kiếm, toàn là mảnh sành nanh heo. Do đó đó, khi chúng ta làm vật việc gì và đánh giá nó dưới góc độ khoa học đó, thì không có ai có thể lừa đảo ai được. Và dẫn dắt người khác vào đạo cũng bằng con đường chân chính đó, thì về sau này người ta hiểu ra được, người ta biết quý trọng mình hơn. Còn mình dẫn dụ họ bằng phương tiện A, bằng cái đường làm vòng B, thì sau này người ta sẽ trách mình. Tôi nói là mình chưa có được cái trách nhiệm dẫn dắt đúng đắn để cho họ phải đi một cái đường vòng thế này, lòng vòng như đó. Sáng hôm nay sư cô Tâm Trí nhờ hai vợ chồng chị Vinh dẫn thầy đi thăm hai ngôi chùa, chùa Tăng Thượng ở cách hội của mình chưa đầy 5 phút đi bộ, thứ hai là chùa Tiêm Thảo hay còn gọi là chùa Quan Âm. Thì chùa Tăng Thượng đó nó rất là đẹp, trang nghiêm. Mà khi vào đó thì đoàn của thầy đều gặp các nhà sư Nhật đó, từ ở trong địa Phật đi ra trong tư thế kinh hành. Nhưng mà số lượng người đi chùa sáng hôm nay rất là ít. Đang khi đó ở chánh điện chính cũng có niệm Phật, ở chánh điện phụ cũng có niệm Phật, người ta tham dự không có đông. Nhưng mà qua đến cái chùa Quan Âm đấy, hàng ngàn người, vì trong đó có sinh sâm nè, rồi có cầu nguyện nè, có chúc phúc nè, có bán quà lưu niệm nè, lượng người đến nườm nượp thôi. Nhưng mà chùa đó không đẹp bằng cái chùa Tăng Thượng này. Thế đi con đường mê tín là ta theo dữ lắm, còn đi con đường chánh tín là ta theo ít. Đó là quy luật à. Tại vì ai người ta cũng muốn mình không phải nỗ lực nhiều mà có được thành quả cao. Đó là tâm lý chung. Cứ giống như là mua một vé số chỉ có vài ngàn đồng mà trúng được tỷ phú độc đắc á, để ra tỷ phú. Nhiều người mua suốt về không thấy trúng đâu, trúng gió không. Thì nói tóm lại, cố gắng kiên trì trong việc dẫn dắt người thân để cho người thân ngộ ra được những chân lý và đạo đức cao siêu của Đức Phật. Còn chồng và vợ mà theo đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Hồi giáo là khó dẫn dắt lắm. Thì trong trường hợp sau khi đã nỗ lực hết mình rồi mà không có kết quả, đừng tự trách mình. Cái biệt nghiệp của người đó chỉ tiếp nhận được chân lý ở mức độ đó thôi, chứ không cao hơn được nữa. Cũng giống như thằng bòm á, không thích ba bò chín châu, không thích bè gỗ liêm, thích mâm xôi thôi. Vì cái não trạng của thằng bòm là mâm xôi, chứ không phải là ba bò chín châu, nhà cao cửa rộng, mình có tặng cái gì quý giá hơn cũng không tiếp nhận được. Nhưng mà phải nỗ lực trước khi chúng ta chấp nhận cái sự thật nha. Nỗ lực trong những trường hợp nỗ lực cũng có trường hợp là có kết quả, làm cho người khác đạo đó trở thành Phật tử. Còn nỗ lực mà không được đó thì chúng ta dừng lại ở chỗ là đạo ai lấy giữ. Xin đi gọi các em.